Chị ấy có một cư sĩ lớn tuổi tên là Đường Ngọc Minh. Mỗi ngày tự phát tâm đều đem thức ăn đến cúng dường ngài. Lúc đó vào đầu mùa hè nên ngày ngày trời mưa tầm tã, khiến người bộ hành đi đứng rất khó khăn. Vì thương ông cư sĩ tuổi cao sức yếu, ngài bảo ngày nào trời cũng mưa không dứt, đi đứng bất tiện, thầy vẫn còn lương khô. Cụ hãy đợi khi nào trời tạnh mưa rồi hãy mang thức ăn trở lại. Lương khô ở đây thầy có thể dùng đến hơn 20 ngày. Ông lão tin là thật, nên đợi hơn 20 ngày sau, lúc trời tạnh mưa, thời tiết trong lạnh, mới đem thức ăn trở lại cúng dường ngài. Lúc đến am trình, ông lão mới biết rằng trong suốt 20 ngày liền, ngài ngồi thiền dụng công không ăn uống chi cả. Việc này khiến cho ông lão càng thêm khâm phục thâm sâu về công hạnh tu hành của ngài. Trong 18 đại nguyện có nguyện thứ 12: nguyện con sẽ thay thế chịu thọ hết tất cả khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới. Vì vậy mỗi khi có người bị bệnh nan y, thành tâm đến cầu xin cứu giúp, ngài luôn luôn tìm mọi cách để chữa trị. Ngài biết được rằng tất cả bệnh tật đều phát xuất từ thân. Thân thể có được là do bốn đại hợp thành. Nếu xả sự chấp trước vào thân thì bệnh tình tự nhiên thuyên giảm. Xả thân tức là xả bỏ thân tâm, phá trừ chấp ngã, một lòng niệm Phật. Do lòng thành, ngài đã cứu sống rất nhiều người. Vì thế, danh tiếng của ngài ngày một vang xa. Sau đây là vài câu chuyện của những người được ngài cứu trị. Trong thôn làng có một phu nhân tên là Trương Lý Thị, tuổi ngoài 40, bị bệnh ói mửa kinh niên trong 4 năm trường mà các bác sĩ Đông Tây đều bỏ tay thuốc thủ. Nghe ngài là người con chí hiếu và cũng thường cứu giúp dân làng cùng nhiều người khác, nên bà đến cầu xin cứu độ. Quan sát căn duyên sanh bệnh, ngài liền giảng giải cho bà nghe đạo lý làm người, khuyên phải thành tâm sám hối những tội lỗi xưa trước Tam Bảo. Từ đó, bà chuyên tâm thành ý sám hối, mỗi ngày đến trước tượng ngài lễ 3 lạy. Qua 21 ngày, bệnh tình của bà tự nhiên thuyên giảm mà không cần uống thuốc. Ngoài làng có một bà họ Đường, do đường sanh sản khó khăn, nên đã trong 4 ngày liền mà chưa sanh con được. Bác sĩ vô phương cứu chữa, nên sản phụ chỉ còn nằm thở, hoi hót. Người nhà dò hỏi khắp nơi mới biết đến ngài, nên họ vội chạy đến xin cầu cứu. Ngài bảo họ hãy trở về nhà, và toàn gia đình phải đồng dâng hương chí thành niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng phát tâm ăn chay trong 100 ngày thì sản phụ mới có thể sanh con được bình an vô sự. Họ trở về nhà làm đúng theo lời ngài dạy. Chẳng bao lâu, bà hạ sanh một hài nhi được mẹ tròn con vuông. Qua việc này, càng ngày càng có nhiều người tín phục ngài. Trương phu nhân tại làng Bình Phòng, toàn thân tê liệt đã 3 năm, chạy chữa biết bao bác sĩ cùng các thuật sĩ mà bệnh vẫn không bớt. Nghe những câu chuyện cứu người của ngài, gia đình mướn xe chở bà đến Am Trân cầu xin cứu giúp. Ngài bảo, tôi không biết về y dược, nhưng có vài người vì lòng tin nên được cứu giúp. Chẳng qua tâm tôi chân thành mới cảm hóa được người. Bà phải nên thành tâm sám hối tội lỗi trong quá khứ, bỏ ác làm lành, cùng thường trì trai niệm Phật thì nhất định sẽ được cảm ứng. Trở về nhà, mỗi ngày bà xá lại tưởng ngài 3 lần. Qua 100 ngày, bệnh tê liệt hoàn toàn thuyên giảm, đi đứng như người bình thường, toàn gia đình rất đổi ngạc nhiên. Từ đó, họ đến thọ giới quy y với ngài, cùng phát nguyện cúng dường Tam Bảo. Cách làng khoảng 40 dặm, ông Đới Quốc Đường bị bệnh nặng nghiêm trọng, bệnh tình đã đến thời kỳ cuối cùng, nên tuyệt vọng hoàn toàn. Ông ta tìm đến quỳ lại khẩn cầu ngài cứu giúp. Thấy ông thật rất chân thành, ngài bảo ông ta phải nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng phát nguyện ăn chay trường, chấm dứt nghiệp sát sanh hoàn toàn. Ông vui vẻ chấp thuận nghe theo. Ngài cũng gia trì cho ông ta bằng cách niệm Phật, tụng đọc kinh chú. Khi ấy, toàn thân ông cảm giác thanh tịnh, trong mát, tinh thần sảng khoái. Từ đó, ông quy y Tam Bảo, kiên tâm trì chú Đại Bi cùng thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật lạ kỳ, chẳng bao lâu sau bệnh tình dần dần thuyên giảm. Gia đình của Vương Phong Nghị cư trú ở làng Đông Bình Tử, có hơn 30 người, tất cả đều quy y ngài. Em của Vương Phong Nghị là Vương Phong Cửu, có một đứa con trai đột nhiên bị cảm nặng. Trước chánh điện, Vương Phong Cửu cầu xin ngài cứu con ông. Suốt một tuần, ngày nào ông cũng lên chánh điện khẩn cầu như thế. Vào đêm nọ, ông mơ thấy ngài đến nhà, cho con ông uống một viên thuốc. Khi thức dậy, ông phát hiện bệnh tình của người con đã được thuyên giảm. Từ đó, Vương Phong Cửu càng sanh tâm cung kính ngài, lại khuyên bảo thân bằng quyến thuộc bạn bè quy y Tam Bảo. Cao Đức Phúc tại thành phố Hợp Nhĩ Tân, Đại Nam Câu, thiên tánh hiếu thảo. Khi người mẹ bị bệnh hiểm nghèo, ông phát nguyện đến chùa Tam Duyên, chặt cánh tay cúng dường, cầu mong chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho bà mẹ sớm được bình phục. Khi đến chùa, lễ Phật xong, ông lấy đao ra, định chặt cánh tay, nhưng người trong chùa phát giác được nên chạy ra ngăn cản. Hỏi ra nguyên nhân rành rẽ mới biết ông là người con chí hiếu xả thân vì mẹ. Cư sĩ Lý Cảnh Hoa dẫn ông đến gặp Đại Lão Hòa Thượng Thường Nhân. Hòa Thượng dạy rằng hãy dẫn ông ta đến gặp ngài. Ngài rất cảm động lòng hiếu thảo của ông, nên liền nhận lời đến nhà cứu bà mẹ. Ngài bảo Cao Đức Phúc hãy chạy xe đạp về nhà trước, còn ngài sẽ tự đến sau. Khi Cao Đức Phúc vừa về đến nhà thì thấy ngài đã đến trước rồi. Bước vào nhà họ, ngài thấy bà mẹ đã bị hôn mê trong 7-8 ngày, tình trạng rất nguy kịch. Lúc ấy, bệnh nhân môi thâm, lưỡi đen, hơi thở từ từ muốn đứt đoạn. Ngài bắt đầu viết văn sao, rồi khép mắt trì chú cho đến 3 giờ khuya mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bệnh nhân chợt ngồi dậy, kêu tên con bà. Cao Đức Phúc vừa kinh hãi vừa vui mừng vô hạn. Bà mẹ bảo, mẹ đi lạc đường đã mấy ngày liền, không biết cách nào trở về nhà. Chiều hôm qua, mẹ gặp một vị hòa thượng, được ngài dẫn về nhà. Hiện tại mẹ cảm thấy rất đói bụng, con mau ra sau bếp nấu cháo cho mẹ dùng. Cao Đức Phúc nghe thế vui vẻ chỉ tay đến ngài và hỏi bà mẹ, vị hòa thượng mà mẹ nói đó, vậy có phải là ngài này hay không? Mẹ ông nhìn ngài một chập rồi nói, đúng rồi, chính là ngài đã dẫn mẹ trở về nhà. Qua việc này, toàn gia đình Cao Đức Phúc bèn thọ giới quy y. Mùa thu, năm Dân Quốc thứ 34, sau khi quân Nhật đầu hàng vùng Đông Bắc nước Tàu hỗn loạn, dân chúng bị bệnh truyền nhiễm nên chết đầy dãy nhiều vô số kể. Tại làng Du Phường phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân, có gia đình họ Mai. Chỉ trong 3 ngày, tất cả 11 người trong nhà đều chết vì bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, một người làm công và người rể cũng đang bị bệnh trong tình trạng nguy kịch. Ngài nghe chuyện thảm thương như thế nên vừa đi rẫy nước và vừa trì chú Đại Bi vòng khắp làng xã, thị trấn. Kỳ lạ thay, ngài rẫy nước đến nơi nào thì chỗ đó không còn nghe việc người chết vì bệnh truyền nhiễm nữa. Ngài tự thuật, lúc quân Nhật xâm chiếm vùng Mãn Châu vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, tôi vẫn còn nhỏ dại, không biết gì về tổ quốc gia đình. Sau này, quân Nhật xâm chiếm nước Tàu và đốt phá bắn giết người Tàu, khiến tôi cảm thấy thật bất công. Họ có quyền gì mà muốn xóa bỏ nước Tàu? Tôi muốn tham gia quân cách mạng để đánh đuổi quân Nhật ra khỏi nước, hầu mang lại ấm no hạnh phúc cho người Tàu. Tuy nhiên, vào lúc cuối, tôi không thể thực hiện được ước muốn này vì không thể xoay ngược ý trời. Tôi không hận người Nhật vì biết rằng giữ tâm sân hận là vô ích. tôi chỉ tìm cách chống lại họ bằng lửa vì họ thuộc về chất lửa, tức là lấy độc trị độc, nghĩa là đốt nơi trú của họ. Tôi cũng muốn viết báo để cổ võ cuộc cách mạng, nhưng không thành công. Sau này, tôi chọn con đường làm tu sĩ, quyết tâm lập chí, vượt ngoài thế sự, hoằng dương Phật Pháp. Suốt đời, tôi hối tiếc là mình chưa có thể hoàn thành trách nhiệm của một công dân, dùng xương máu để báo đền ân nước. Dựa trên ngũ hành, tôi tiên đoán là quân Nhật sẽ suy yếu dần và sẽ ra khỏi nước Tào trong vòng 5 năm. Thời quân Nhật vừa đầu hàng, chính phủ trung ương chưa tiếp thu vùng Mãn Châu, quân Cộng sản chưa nắm chính quyền, quốc gia vô chính phủ nên có rất nhiều quỷ ma và quái vật hiện hình trên các đường phố. Những người đi trên đường phố thật ra là ma quỷ, không ai nhận ra hay khống chế được chúng. Phù thủy đồng bóng đầy dẫy khắp nơi, mà chúng cũng là ma quỷ hiện ra quỷ phá. May mắn thay, vẫn còn có người tụng thần chú Lăng Nghiêm. Vì vậy, dầu ma quỷ hiện hình nhưng chúng không dám làm náo loạn. Hầu hết mọi người không biết đến điều này, nhưng tôi thấy rõ ràng những việc gì xảy ra. Lần nọ, một em bé đang chơi ngoài sân, vô ý bị sâu độc cắn vào vành tai. Bé thở hổn hển, đầu nhức dữ dội, sắc mặt xanh xao trắng bệch. Vì bị sâu độc cắn nên không có cách gì để chữa trị. Lúc người nhà mang em đến cầu cứu, ngài bèn trì tụng thần chú Bồ Tát Quân Trà Lợi. Vài tiếng sau, bé tự nhiên tỉnh dậy như thường. Do đây mới biết công dụng của thần chú thật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, người trì chú nhất định phải chuyên tâm thành ý, trì giới thanh tịnh, chân chánh tu hành, thì tự nhiên sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát, cùng tám bộ trời rồng thầm gia hộ. Dầu tụng chú mỏi hơi rác cổ mà không nghiêm trì giới luật thì sẽ bị đọa lạc vào đường ma. Từ khi ngài kết am thủ hiếu, có hơn 2.000 người xa gần đến quy y. Lúc ấy, một vị tú tài triều thanh tên là Cốc Giới Tam, học rộng hiểu nhiều, thâm hiểu tiếng Tạo. Trong thời loạn ly, ông thuộc loại người không cần ra cửa mà vẫn biết chuyện thiên hạ như phượng hoàng lân giác. Thế nên, mọi người đều rất kính trọng hạng người như ông ta. Công việc thường ngày của ông là dạy học, ông cũng nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, nhưng chỉ tiếc là chưa có thể lãnh hội được hết những lời dạy cao siêu của Phật. Nghe hạnh tu trì của ngài, ông đến cầu xin chỉ dạy. Ngài dạy ông những điểm trọng yếu trong sự tu hành cùng pháp môn tâm địa, không lập văn tự. Vừa nghe xong, ông rất vui mừng, cảm phục và cầu xin thọ giới quy y ngài. Dân quốc năm thứ 32, ông ngồi xếp bằng mà tịch, gương mặt vẫn hồng hào như lúc sống. Một gã ăn mày tên là Kỷ Đại Phúc thường đến am thủ hiếu để đảnh lễ ngài. Ngày nọ, sau khi lại xong, ông hỏi: "Xin ngài giải thích cho biết tại sao con phải lâm vào tình cảnh nghèo khổ như vậy?" Ngài giảng giải cho ông ta nghe về đạo lý nhân quả trong ba đời. Ngài nhắc rằng kinh có dạy: "Tại sao được hưởng vinh hoa phú quý trong hiện đời? Vì đời trước đã từng cúng dường tam bảo bố thí cho người nghèo. Tại sao đời này lại nghèo hèn? Vì đời trước chưa từng cứu giúp người nghèo." Nghe xong, Kỷ Đại Phúc liền hiểu rõ đạo lý nhân quả nên nói: "Con thường tự hỏi rằng trong đời mình chưa làm gì sai trái, mà sao bị khốn khổ nghèo cùng, đến nỗi phải đi ăn xin nơi nhà người. Ngày nay mới biết là đời trước thường bỏng xẻng keo kiệt, không hiểu quả báo của sự bố thí. Vậy thì đời này có cách gì để cứu vãn hoàn cảnh hiện tại không?" Người quân tử học cách tạo mạng. Kể từ bây giờ trở đi, ông phải nên bắt đầu nỗ lực tạo nghiệp lành, tích tụ công đức cho nhiều. Tự mình thay đổi vận mạng thì phước gì lại không đến. Xưa kia, Chu Kỷ là kẻ ăn xin, nhưng nhờ hiểu rõ lý nhân quả báo ứng, nên nỗ lực tạo công đức sửa chữa cầu đò. Đời sau, ông được sanh vào nhà đế vương, hưởng thọ phước báo tôn vinh của một vị hoàng tử. Đấy có phải là biện pháp cải đổi vận mạng không? Kỷ Đại Phúc nghe thế rất vui mừng, lòng tràn trề niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai, nên thỉnh cầu quy y Tam Bảo làm đệ tử ngài. Trong lúc xin ăn, ông luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tính được bao gạo nào, ông liền dành dụm bố thí lại cho những người nghèo cùng khác. Ngày thường, nếu có cơ hội, ông đều vui vẻ tùy duyên làm việc lành. Cứ như thế, ông tích tụ công đức được vài năm. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, ông dự biết ngày vãng sanh. Đến ngày đó, quả nhiên ông vãng sanh trong lúc niệm Phật. Trong thôn có bà tên Viên Mẫu Hằng, nổi danh hung tợn ngang ngược, thường ngày không biết kính nể chồng, lại thêm chửi mắng vô lễ với cha mẹ chồng, không thuận hòa với chị em dâu, cùng họ hàng thân thuộc và bà con lối xóm. Bà chẳng cung kính quỷ thần, không tin nhân quả lại còn hủy báng. Nói chung, bà không làm việc lành gì cả, còn bao việc xấu thì đều có phần. Thế nên, người trong thôn đều gọi bà là hổ cái. Ngày nọ, bà cùng những người khác đến am thủ hiếu. Bà thấy ngài ngồi xếp bằng, xoay mặt về hướng Tây, âm thầm niệm Phật. Vì không biết ngài làm thế với mục đích gì, nên bà hỏi, thầy đang làm gì vậy? Ngài đáp, tôi đang niệm Phật để cầu siêu độ cho người mẹ. Hy vọng mẹ tôi sớm được vãng sanh qua cõi cực lạc ở phương Tây. Hầu mong đáp đền ân đức sanh thành dưỡng dục, đó là đạo làm người căn bản. Do không tin có quỷ thần, nên khi nghe ngài nói như thế, bà ta lại càng thêm nghi mà hỏi, có phải sau khi chết, con người liền biến thành mã không? Tại sao chỉ nói chết rồi mới biến thành mã? Có người lúc sống, tâm chứa toàn tâm ma, nói lời ma, làm việc ma, vậy có khác biệt gì với ma? Kẻ thường sân hận tức là quỷ mặt đỏ, kẻ thường oán giận tức là quỷ mặt vàng, kẻ thường quấy nhiễu người tức là quỷ mặt trắng, người dễ nóng giận tức là quỷ mặt xanh, kẻ thường chọc giận người tức là quỷ mặt đen. Nếu dùng tâm sân hận, oán giận, buồn bực, phiền muộn mà đối đãi với người thì làm năm loài quỷ trên. Khi ấy, gia đình chắc chắn không bình an, hay bị tổn khí hao tài và thiên tai hoạn nạn thường đến liên tục. Tâm người là thần, thần cũng là tâm. Nếu bà khởi tâm lương thiện tức là tánh thần. Nếu bội ngược tâm lương thiện thì tức là khi dễ thánh thần. Sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục, chịu bao khổ đau. Lúc đó muốn thoát ra địa ngục, e rằng đã quá muộn. Chúng sanh bỏ tánh giác mà hợp với trần lao, mê chân theo vọng, xa rời tự tánh sẵn có, chạy tìm cầu vật chất hảo huyền ở thế gian. Nếu biết xoay chuyển, bỏ trần lao để hợp với tánh giác, xả vọng về chân thì đồng như Phật không khác, mãi mãi thoát khỏi sáu đường luân hồi, chấm dứt sanh tử. Vừa nghe những lời như thế, rồi nhớ lại bao tội lỗi của mình lúc trước, bà ta hốt hoảng run sợ mà khóc lóc thưa, lúc trước con nào biết đạo lý làm người, lại không tin nhân quả báo ứng nên gây bao tội lỗi. Hôm nay nhờ pháp sư từ bi chỉ dạy mới biết tội mình quá nặng nề, nên rất ăn năn hối hận, nhưng không biết làm gì để chuyển nghiệp xấu. Nói xong, bà khóc nức nở thỉnh cầu ngài cứu giúp. Ngài bảo, bà đã nhận rõ những việc quấy ngày trước, tức là tánh thiện lương phát khởi, căn lành đâm chồi nảy sinh. Bà chỉ nên sửa đổi tâm tánh, chớ quá bi thương sầu lụy. Làm người chứ đâu phải thánh hiền, ai mà không có tội lỗi. Bà chỉ nên thành tâm sám hối thì những nghiệp tội thâm trọng kia đều sẽ tiêu trừ. Bà hãy coi mình như đã chết vào hôm qua. Sau khi thành tâm sám hối, bà phải nên phát nguyện làm trọn bổn phận của người tại gia, gắng sức hộ trì, hoằng dương Phật pháp, khuyên người làm việc lành, quy y Tam Bảo. Khi công đức của bà được đầy đủ, thì những tội lỗi xưa đều tiêu tan hết. Tại sao? Kẻ đại gian ác nếu biết xoay đầu cải đổi, thì là người đại thiện. Người đại thiện tạo tội lần lần cũng thành kẻ đại gian ác. Nghe như thế, tâm bà vui mừng hớn hở, đứng dậy lễ ba lại, cầu xin thọ giới quy y, chính thức làm đệ tử ngài. Sau khi quy y Tam Bảo, không những bà sửa đổi tâm tính mà còn tự đi khắp nơi hoằng pháp, chỉ dạy người đời. Về sau, có hơn 800 người được bà dẫn đến quy y ngài. Khi ấy, thân bằng quyến thuộc trong thôn làng thấy tâm tánh bà thay đổi nên rất đổi kinh ngạc và xem như hai con người. Biệt hiệu Hổ Cán nay không được dùng nữa, mà mọi người lại gọi bà là Quán Âm Tiếp Dẫn. Bà ăn chay niệm Phật, hoằng dương Phật pháp, khuyến hóa người đời, cứ như thế trong 10 năm mà vẫn như một ngày. Hạ tuần tháng 8 năm Dân Quốc thứ 33, bà giữ biết được ngày vãng sanh của mình nên bảo người nhà: xưa kia tôi vốn tạo bao tội trọng, nhưng sau khi quy y Tam Bảo rồi thì sửa đổi tâm tánh, hướng về việc lành cùng khuyến hóa người. Do những công đức đó nay biết được rằng 19 tháng 9 sẽ là ngày vãng sanh. Lúc đó quý vị chớ buồn rầu, xin hãy niệm Phật trợ niệm cho tôi. Đến ngày 19 tháng 9 năm đó, quả nhiên trong khi niệm Phật, bà được vãng sanh thọ 69 tuổi. Vùng cạnh thôn của ngài có một cậu học sinh họ Đường. Tuy đã 14 tuổi nhưng thân thể yếu ớt bệnh hoạn, lại rất ngu si, đọc chi rồi cũng quên hết. Tuy cha mẹ tìm bao cách dạy dỗ đốc thúc, nhưng đều không hiệu quả. Khi ấy, do có lần cậu ta nghe những người trong thôn kể về sự tích của ngài, nên có ý định là sẽ đến cầu xin chỉ dạy. Ngày nọ, cậu ta cùng với 15 bạn đồng học đến quỳ lại, chắp tay khẩn cầu ngài từ bi chỉ bảo cách khai mở trí huệ để học thuộc bài dễ dàng. Ngài bảo: phương pháp học bài có 3 vào, 3 trên. 3 cách vào tức là vào tâm, vào miệng, vào mắt. Dùng mắt xem bài, dùng miệng đọc bài, dùng tâm suy nghĩ. 3 trên nghĩa là trên đường, trên gối, trên sàn cầu. Lúc đi trên đường nên suy nghĩ, nhớ lại bài học mà thầy cô vừa dạy trong trường. Trước khi đi ngủ, phải đọc qua một lần những bài học đó. Lúc ngồi trên sàn cầu, đừng để uổng phí thời gian vì vọng tưởng, mà nên gắng tâm, nhớ lại những gì mình đã học vừa qua. Khi học bài, nếu có ai mở nhạc cũng không nghe, hay có sắc tướng gì kỳ lạ cũng không nhìn, các con nếu cứ thế mà chuyên tâm nhất ý thì chẳng việc chi lại không hiểu, còn nói gì đến việc học thuộc bài. Bọn học sinh nghe như thế liền hiểu rõ. Sau khi trở về nhà, chúng y theo lời ngài dạy, nên quả nhiên trí huệ được khai sáng. Từ học sinh bình thường nay trở thành thông minh, khiến cha mẹ và thầy cô giáo của chúng đều ngạc nhiên. Từ đó, học sinh khắp nơi tìm đến xin quy y và cầu xin ngài chỉ dạy. Tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Ngũ Thường, có một em bé tên là Trịnh Hiếu Đức. Lúc 5-6 tuổi, em bắt đầu lễ lại cha mẹ, rất mực hiếu thảo. Danh hiếu thảo của em vang đồn khắp nơi, có nhiều đạo sĩ bàn môn tả đạo chuyên bày chuyện dĩ đoan, gạt gẫm, hà hiếp người đời, muốn em làm đệ tử của họ. Tuy nhỏ, nhưng em rất mực ngay thẳng, nghe hiếu hạnh của em, ngài tìm đến xem coi hư thật. Trịnh Hiếu Đức lúc đó được 11 tuổi, từ trong sông cửa thấy ngài đang bước vào sân nhà, em liền thưa với mẹ: thưa mẹ, thầy của con đang đến kìa. Mẹ em hỏi: ai là thầy của con? Trịnh Hiếu Đức chưa kịp trả lời, vội chạy ra ngoài sân nghinh tiếp, cúi đầu đảnh lễ. Sau khi bước vào nhà và ngồi xuống ghế xong, ngài hỏi: ai dạy con lễ lại cha mẹ vậy? con nghe ở huyện Song Thành có 14 người chí hiếu nên nay bắt giúp họ. Cha của Trịnh Hiếu Đức vui vẻ xen vào thưa: thật là nhờ phước đức tổ tiên ông bà nên chúng con mới có đứa bé hiếu thảo này, mong cầu chư Phật gia hộ che chở cho nó. Đàm đạo một hồi, ngài từ trên giường bước xuống, tìm đôi dép mãi mà không được, chỉ thấy Trịnh Hiếu Đức quỳ dưới đất khẩn cầu: kính bạch thầy, thầy đã đến đây vậy kính thỉnh thầy ở lại dùng cơm trưa. Ngài chấp thuận, ăn cơm xong ngài dạy Trịnh Hiếu Đức: con đã quy y gọi ta bằng thầy, thế thì con phải nghe lời thầy, hay thầy phải nghe lời con? Bạch thầy, đương nhiên là đệ tử phải nghe lời thầy, nay con xin sám hối. Trịnh Hiếu Đức thật rất thông minh lanh lợi, tự biết lỗi lầm. Ngài dạy, lúc tu đạo, tâm phải thẳng thắn chính trực. Như con vừa giấu đôi dép của thầy, đó là dùng thủ đoạn của người đời, tức không tôn kính thầy trọng đạo chút nào. Trịnh Hiếu Đức nghe như thế xấu hổ mà khóc. Ngài dạy thêm, niệm Phật phải thường không dứt đoạn, miệng niệm Di Đà mãi thành khối, không khởi tạp niệm đắc tam muội, vãng sanh tịnh độ chắc có phần, ngày cuối chán khổ cõi ta bà, tâm niệm vừa rồi nhàm mũi trần, cầu sanh cực lạc ý niệm trọng, xả bỏ niệm nhơ quy niệm tịnh. Thông thường đối với các đệ tử lớn tuổi, ngài dạy họ ngồi thiền tập định. Tuy nhiên về phần Trịnh Hiếu Đức, ngài dạy em chuyên tu pháp môn niệm Phật, y chiếu theo các câu kệ trên mà hành, và nhắc nhở lý nhân trước quả sau. Thật ra nếu không phải là người sáng mắt thì không thể hiểu được. Nơi Thủ Hiếu là vùng nghĩa địa hoang vu, không người lui tới, vậy mà cũng có dân chúng đến vì muốn cầu kiến ngài. Có người bệnh nặng được ngài cứu chữa lành nên thường tới lui lễ bái. Lại có người thấy đức hạnh Thủ Hiếu bên ngôi mộ người mẹ và oai nghi đạo hạnh của ngài mà đến quy y Tam Bảo, am tranh nhỏ được dân làng tôn sùng nên trở thành ngôi miếu tự. Sau khi mãn hạn Thủ Hiếu 3 năm, ngài đến ẩn cư tại động Di Đà, nơi phần núi Đông Bộ thuộc rặng núi Trường Bạch. Tại đó cây cối rậm rạp tùm, nhiều chim chóc thú rừng hoang dã không dấu chân người, thật là nơi lý tưởng cho những ai muốn tu hành khổ hạnh. Lúc ẩn cư tu hành, đói thì ăn rau dại, khát uống nước suối, thỉnh thoảng ngài xuống núi mua nhang dầu. Ngài tự thuật, lúc 19 tuổi, tuy còn làm xa di, nhưng có rất nhiều người ở vùng Mãn Châu đến cầu xin quy y với tôi. Tại sao? Vì họ thấy tôi khác lạ hơn những người khác. Mùa đông, tôi đi chân không trên tuyết mà không bị lạnh trống, và chỉ mặc 3 lớp áo cả năm này tháng nọ, dầu nhiệt độ có xuống dưới 0 độ, khoảng -33 hoặc -34 độ C. Họ thấy tôi hành được những hạnh này nên muốn quy y với tôi. Tuy không muốn thâu nhận đệ tử, nhưng họ quá thành tâm cầu khẩn. Tôi nhớ đến một đạo sĩ ngoại đạo tên là Quang Trung Hỷ, trong ngoặc có lẽ là con cháu của Quang Đế Công, sống cạnh sông Bối Nhân Mãn Châu. Vì là người miền núi, đầu gối của ông rất to. Ông tự lập một đạo được gọi là Thu Nguyên và thu nhận trên 3.000 đệ tử. Ai muốn nhập đạo thì phải trả một số tiền rất lớn. Tại sao? Vì ông ta có những bảo bối quý giá, mỗi bảo bối trị giá khoảng 1.000 đồng. Thật ra ông ta chỉ có bảo bối trên ngôn từ chứ không có thực thể. Ông ta giải thích, vì chưa đúng giờ, ta không thể giao bảo bối cho quý vị được. Đúng thời điểm ta sẽ đưa bảo bối thì quý vị mới có thể dùng được. Nghe như thế, 3-4 ngàn đệ tử tin tưởng những lời này. Lúc ấy tuổi của ông ta trên 40. Về sau tự biết không thể tiếp tục lừa phỉnh người, không có gì để hổ vệ sinh mạng và không biết đạo lý tu hành, nên ông ta đi tham phương học đạo khắp nơi. Thời đó tại vùng Mãn Châu, bàn môn tả đạo xuất hiện rất nhiều như Ngọc Hư Môn, Như Ý Môn, vân vân. mỗi khi có người tu hành đạt đạo, dẫu xa cách mấy, ông ta vẫn tìm đến thỉnh cầu chỉ dạy phương pháp tu hành. Dẫn theo người cháu là Quan Chiêm Hải, ông ta đi khắp nơi trong 3 năm. Sau 3 năm tầm cầu, ông không tầm được đạo nên rất lo lắng. Mỗi ngày ông thầm lo nghĩ cái chết gần kề mà mình chưa biết cách tu đạo. Người cháu của ông ta không muốn lập gia đình, nên cả hai chú cháu trở thành người mê đạo. Ngày nọ, tôi đến nhà của họ, lạ lùng thay. Trước khi tôi đến, Quan Chiêm Hải có mộng thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, lúc thấy tôi đến nhà rồi ngồi trên giường, ông ta bèn quỳ xuống và cầu xin chỉ dạy cách tu đạo. Ông lại thấy tôi dùng hai tay lột da của ông ta trông giống da heo, rồi liệng xuống đất. Ông nghĩ thầm, tại sao mình có da heo trên thân? Trong giấc mơ, ông nghe tôi bảo, người chưa ăn chay trường, vẫn còn ăn thịt heo, nên trong tương lai trên lưng ngươi sẽ có da heo. Ông ta hoảng sợ la lên, ô, làm thân heo thật dơ bẩn không có ý nghĩa gì. Lúc đó, ông ta liền tức giận. Hôm sau tôi đến nhà, người cháu thưa với ông chú, chú có nhận ra vị thầy này không? Ông chú đáp, chú biết vị thầy này lúc trước có hành hạnh thủ hiếu bên phần mộ người mẹ. Đêm qua cháu mơ thấy vị này đến nhà mình, mà hôm nay ngài đến thật sự. Thật à, cháu mơ thấy những gì? Người cháu kể lại giấc mơ xong, ông chú bảo, đây chắc hẳn là một đạo nhân đến nhà mình truyền đạo hôm nay. Hai chú cháu mình phải thành tâm cầu pháp. Bàn xong, họ bước vào căn phòng tôi đang ngồi rồi đóng cửa lại và quỳ xuống cầu đạo. Tôi bảo, quý vị bị bệnh thần kinh mới đi cầu đạo nơi tôi. Ngoài việc ăn ngủ ra tôi không biết gì cả. So với quý vị, tôi không khác chút nào vì chưa hề biết gì là đạo. Họ thưa, chúng con biết ngài hành hạnh thủ hiếu. Ông chú tuy biết tôi đã từng hành hạnh thủ hiếu nơi phần mộ người mẹ và muốn tìm gặp tôi nhưng chưa có dịp. Ông chú lại nói, con biết ngài sẽ đến đây giao hoa vì đêm qua người cháu mơ thấy ngài lột da heo cho nó. Tôi bảo, ông nói lời thật quá hàm hồ. Người cháu của ông không phải là heo, làm sao tôi lột da heo cho hắn được? Tuy nhiên đây là sự thật. Dầu gì đi nữa xin ngài hãy dạy chúng con cách thức tu hành. Tôi không biết cách dạy quý vị tu hành. Quý vị nên đi tầm sư học đạo. Tôi có thể giúp đỡ quý vị bằng cách giới thiệu một vị thiện tri thức. Chúng con đã đi khắp nơi tầm cầu trong 3 năm trường mà không tìm được ai. Đến đâu cũng nghe toàn là tiếng hay mà công phu tu hành chân chánh lại không có. Tôi có thể giúp quý vị đi tìm. Họ vốn muốn lễ lại tôi làm thầy, nhưng tôi không biết rằng họ là chân hay giả, có thật tin hoặc thử thách mình. Tôi không bao giờ làm việc một cách cẩu thả, nên dẫn họ đến gặp Đại sư Thường Nhân và các vị cao nhân tu hành. Tuy gặp được các ngài, nhưng họ vẫn không chịu quy y lễ bái mà chỉ nằng nặc muốn lễ tôi làm thầy. Lúc ấy, tôi chỉ là sa di, nên không muốn nhận đệ tử, nhưng họ cố quỳ mãi trước mặt tôi mà không đứng dậy. Sau này, tôi dạy Quan Trung Hỷ xếp bằng ngồi thiền bảo, ông chớ cho rằng tôi có đạo đức. Trong buổi đầu, vì chưa gặp được thiện tri thức, tôi sẽ chỉ ông phương pháp tu hành. Ông phải nên tập xếp bằng ngồi thiền. Nếu ngồi xếp bằng được, tôi sẽ trở lại chỉ dạy tiếp tục. Đối với người cháu, việc ngồi thiền như thế rất dễ dàng. Ngược lại, Quan Trung Hỷ tuy nghe theo và quyết chí thực hành ngồi xếp bằng thẳng lưng, nhưng vì lớn tuổi và đầu gối to, nên khi ngồi thì bắp đùi lại hỏng lên. Ông ta cố gắng ngồi bằng cách đè đầu gối xuống. Trở lại nhà họ trong 1 tuần sau, tôi thấy đầu gối ông ta bị sưng vù, không thể đi đứng. Tôi bảo, thôi ông đừng cố gượng ngồi xếp bằng nữa. Ông chú đáp, con vẫn ngồi xếp bằng dầu cho đầu gối có bị sưng. Chớ nên cưỡng ép, ông không thể chịu nổi đâu. Như thế là nghĩa gì? Gần chết mà con không tu thì đỡ đến bao giờ mới chịu hành? Dầu gì đi nữa, con nhất quyết ngồi thiền. Nếu có chết đó là việc thường tình, nếu vẫn còn sống thì con phải tu hành. Cứ việc làm theo ý của ông. Nói xong tôi bỏ ra về. 100 ngày sau, tôi trở lại, thấy đầu gối của ông ta không còn bị sưng nữa. Tôi hỏi, ông không còn xếp bằng ngồi thiền nữa à? Ông ta cười nói, con xếp bằng ngồi thiền được rồi, dầu ngồi bao lâu đi nữa, chân con vẫn không bị đau hay sưng. Kế đến, tôi chỉ dẫn ông ta cách thức dụng công ngồi thiền và tham thiền. Ông chú rất vui mừng và tu thiền mỗi ngày trong 3 năm liền. 3 tháng trước khi qua đời, ông ta nhóm họp thân quyến lại bảo, vào giờ đó, ngày đó tôi sẽ qua đời. Ước muốn của tôi hiện nay là được thấy thầy mình. Tuy nhiên, tôi không biết ngài đang ở tại đâu nên không thể tìm được. Đến ngày ra đi, ông ta ngồi xếp bằng, không bệnh mà qua đời. Đêm hôm đó, có rất nhiều dân làng mơ thấy ông ta được 2 đồng tử mặc áo sòng màu đen, hướng dẫn bay về hướng Tây. Ông chú vốn là ngoại đạo, nhưng sau này học chánh pháp và tu hành không sợ khổ nhọc, bệnh tật, nên mới đạt chút ít thành tựu. Nếu ngừng tu hành lúc đầu gối bị sưng, thì tôi nghĩ rằng ông ta không thể thành tựu được như thế. Người tu hành phải chịu khổ đau trước khi đạt được niềm an lạc vĩnh cửu. Nếu không chịu nổi những khổ đau tạm thời thì không thể đạt đến nơi thường lạc. Quan Trung Hỷ là gương sáng tu hành cho chúng ta. Nếu muốn đạt chân định, chân huệ, thường lạc, thì đầu tiên nhất định phải chịu đựng sự đau khổ. Bàn về người cháu, vào lúc đó nó vẫn theo tôi. Ngày nọ, đang cùng tôi đi trên đường, nó chợt quỳ xuống nắm vạt áo của tôi, cầu xin làm đệ tử. Tôi bảo, tôi không tu hành gì cả, ông quy y tôi có lợi ích gì? Nó thừa, con nhất quyết muốn quy y với ngài. Tôi vùng tay ra và bỏ đi, đi khoảng 1 dặm, rồi xoay đầu lại, tôi thấy nó vẫn còn đang quỳ. Trở lại, tôi thấy nó khóc nức nở, vì vậy bắt buộc tôi phải nhận nó làm đệ tử đầu tiên của tôi. Nó thật có hiếu, vì luôn lo lắng cho thầy mình. Sau này, vì biết mình không có đạo đức và không đáng làm thầy người khác, nên tôi phát lời nguyện không lớn cũng không nhỏ, rằng nếu có chúng sanh nào, dầu là người, phi nhân, trời rồng, 8 bộ quỷ thần, đã quy y với tôi mà chưa thành Phật, thì tôi nguyện sẽ đợi chờ và không thành Phật. Điều này minh chứng lòng chân thành của tôi với các đệ tử. Quy y xong, họ có đối xử như thế nào, tôi vẫn không màng. Nếu họ tu hành đúng theo chánh pháp thì nhất định sẽ thành Phật trong tương lai. Tại sao tôi phát nguyện như thế? Vì tôi cảm thấy rằng, nếu có chúng sinh nào quy y với mình mà không trợ giúp họ thành Phật đạo, thì thật sự chưa làm tròn trách nhiệm và không đáng làm thầy hoặc làm đệ tử họ. Hôm nay, tôi đã kể lại nguyên nhân tại sao lại phát nguyện như thế. Quy y tôi xong, quý vị nhất định phải nỗ lực tiến bước tinh tấn tu hành, chớ giải đãi làm biếng. Phải thay đổi tánh xấu, cải ác hướng thiện, dũng mãnh tiến đến quả vị Bồ Đề. Nếu không tu hành, quý vị sẽ cản trở thầy mình thành Phật. Lúc trẻ, vì thất bại trong việc khởi xướng cuộc cách mạng, tôi xuất gia tu hành, rồi đi khắp nơi chữa bệnh cho người. Dầu đã học qua các sách vở về y thuật, nhưng tôi không dùng những kiến thức đó để trị bệnh, mà chỉ dựa trên thần chú Thủ Lăng Nghiêm cùng thần chú Đại Bi. Tôi dùng pháp 42 tay mắt trong chú Đại Bi và 32 pháp trong chú Thủ Lăng Nghiêm để hàng phục thiên ma ngoại đạo, cùng dùng định lực để khống chế yêu ma quỷ quái. Trong đời này, tôi đã từng gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái biến thành hình người. Nghe lời này, người người đều không tin, vì chưa từng biết đến những việc kỳ quái lạ lùng. Khi xưa, lúc quân Nhật vừa đầu hàng, chánh phủ Quốc dân đảng chưa chính thức tiếp thu thành phố Nhĩ Hợp Tân và đảng Cộng sản chưa tiếp thu hết vùng Mãn Châu, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi. Khi có chánh phủ, yêu ma quỷ quái lại lẩn tránh, không dám lộng hành. Vào những lúc vô chánh phủ, chúng liền xuất hiện. Quả Năng vốn họ Lô là một trong những đệ tử đầu tiên của Ngài. Xưa kia, ông là thợ may, kiếm tiền rất nhiều, nhưng đều cho cô bồ hết để mua thuốc viện. Sau này, ông biết mình sai lầm nên quyết định bỏ cô ta, xuất gia tu đạo. Trong mình không có nhiều tiền nên khi đến vài ngôi chùa cầu xin tạm trú đều bị từ chối. Hôm nọ, ông đến ở trọ tại một quán ăn, bà chủ hỏi: "Thầy của tôi hiện đang ở đây, ông có muốn gặp mặt không?" Ông gật đầu đồng ý, bà bèn dẫn ông ta đến bái kiến Ngài. Khi gặp mặt Ngài, ông rất hổ thẹn. Ngài hỏi: "Sao con buồn vậy?" Ông đáp: "Con không có tiền, thầy vì sao đến đây?" "Thầy đến vì con." "Bạch thầy, sao thầy lại vì con mà đến?" "Vì thầy muốn thế độ cho con xuất gia." Quả Năng kinh ngạc vì ông chưa từng đề cập việc mình muốn đi tu cho ai nghe. Ngài thúc giục ông: "Thôi đi mau lên, nếu không thì cô bạn gái sẽ đến kéo con về nhà bây giờ." "Bạch thầy, con không có y ca sa." Ngài liền cởi chiếc y ca sa bên ngoài ra cho Quả Năng. Hai người đến chùa Tam Duyên. Nơi đó, Quả Năng phụ trách việc gánh nước nấu cơm. Ngày nọ, Quả Năng tự làm giường bằng gạch ngói. Thấy vậy, Ngài hỏi: "Ai cho phép con làm giường này?" Quả Năng đáp: "Bạch thầy, không ai cả, con tự làm lấy." "Con là ai, sao dám tự tiện làm thế? Mau lấy gạch ra rồi lên chánh điện quỳ ba cây nhang sám hối." Lát sau không thấy Quả Năng quỳ trên chánh điện nên Ngài hỏi: "Tại sao con không lên chánh điện quỳ?" Quả Năng đáp: "Bạch thầy, thầy nói thiệt sao?" "Thầy thật xấu hổ, con không quỳ đó là lỗi của thầy. Nếu có đức độ thì đệ tử phải nghe lời dạy, bằng ngược lại mình phải tự quỳ." Ngài nói xong liền lên chánh điện quỳ. Quả Năng thấy vậy liền thưa: "Bạch thầy, đó là lỗi của con sẽ quỳ, xin thỉnh thầy đứng dậy ạ." Ngài không màng lời nói đó, cứ tiếp tục quỳ. Như thế, cả hai thầy trò đồng quỳ. Từ đó, các đệ tử không ai dám không nghe lời dạy của Ngài. Sáng ngọ, đang trú tại chùa Tam Duyên, Ngài bảo Quả Năng: "Hôm nay có một đứa bé đến xin xuất gia, con hãy cho thầy biết khi nó đến." Đến trưa, Quả Năng chạy vào phòng, thở hổn hển, thưa: "Bạch thầy, đứa bé mà thầy nói hồi sáng nay đã đến rồi." Ngài bước ra ngoài, thấy một đứa bé trạc tuổi 11, khuôn mặt bướng bỉnh, áo quần lem luốc, nhưng năm căn đoan chánh, có đức tướng tỳ kheo. Bé vừa thấy Ngài như đã gặp người thân thuộc, nên vui mừng, không thể cầm được nước mắt. Ngài cố ý hỏi thử: "Con đến đây để làm gì?" Bé đáp: "Con muốn xin xuất gia ạ." "Cái gì? Có phải con vì không đủ cơm ăn áo mặc và nhà ở mà đến đây đòi đi tu không?" "Dạ không phải. Con có bệnh kỳ lạ, khiến nằm ngồi không yên, nên rất u sầu vì tự biết mình có ma chướng." "Làm sao con biết?" lúc 5 tuổi con chữa bệnh cho người khác được. Khi bệnh nhân đến con bảo rằng hãy mau hết bệnh, thì họ liền hết bệnh. Sau này bỗng dưng con lại bị bệnh kỳ lạ. Vài sáng trước, trong 3 đêm liền, con mơ thấy một lão hòa thượng, như vị này, bé chỉ tay đến tượng Phật Di Lặc. Ngài bảo con rằng hãy đến chùa Tam Viên cầu xuất gia với Pháp Sư Độ Lưng thì bệnh sẽ hết. Con đi bộ trên ngàn dặm, liên tiếp trong vài tháng trường, nay mới đến đây. Trên đường, con thường ngủ đêm trên những cánh đồng hoang dã. Đêm nọ một bầy sói đến vây quanh con. Con quát, chúng bay ăn đạn. Thì tự nhiên chúng bỏ đi hết. Hôm nay con thật tâm vì muốn xuất gia nên đến đây. Trong ngoặc, khi ấy, quân Nhật vừa đầu hàng. Vùng Đông Bắc nước Tàu chưa có xe cộ. Trên đường, quả tá lượm được một trái lựu đạn, đuổi được bầy sói. Đấy thật là do chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho em. Xuất gia là việc không dễ dàng, làm việc mà người khác không thể làm, thọ nhận những gì người khác không thể thọ. Nói xong, ngài tiện tay với lấy một miếng bánh bao trên bàn thờ, bỏ vào miệng nhai, rồi nhả xuống đất và nói, hãy lượm bánh lên mà ăn rồi sẽ nói chuyện sau. Lập tức không nhòm gớm, bé lấy tay bốc bánh lên ăn, thử xong, ngài chánh thức nhận em làm chú tiểu Sa Di và ban cho pháp danh là Quả Tá. Xuất gia xong, bệnh ma chướng của Quả Tá liền hết. Chú dụng công tu hành, chưa đầy nửa năm đắc được thiên nhãn thông cùng tha tâm thông, có thể biết đời quá khứ và đọc được tư tưởng người khác. Mọi người đều gọi chú là tiểu thần thông. Ngày nọ có người hỏi, chú có thần thông, vậy thầy của chú có thần thông không? Nghe như thấy chú kiêu ngạo đáp, thực tình không biết thầy tôi có thần thông hay không nữa. Ngay lúc ấy, thần thông của chú liền biến mất. Bệnh ma chướng xưa kia lại tái phát chỉ vì lời nói hồ đồ. Ngài vì chú tận lực hết công phu cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, nên bệnh ma chướng của chú từ từ tiêu mất. Ngài làm kệ, tu đạo như leo lên núi trăm thước, khi xuống thì dễ, trèo lên thì khó. Nếu vượt được qua đầu ngọn tre, mười phương thế giới liền hiển tiền. Chúng ta sao không luôn cảnh giác? Vì chữa bệnh cho Quả Tá nên loài yêu quái ở biển oán giận ngài. Chúng tìm cách báo thù bằng cách làm ngập lụt nhiều nơi, khiến nhiều người bị chết. Tàu bè đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải thường bị hải yêu tác quái. Tuy nhiên, nhờ sự cảm ứng và oai thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, tàu bè ít bị đắm chìm. Ngày nọ, ngài cùng với các đệ tử đi ngang qua làng Đông Bình, trú tại nhà cư sĩ họ Trịnh, một đệ tử quy y. Tên của làng Đông Bình vốn là Gió Lai, vì làng này có một con suối từ lòng núi chảy ra, xoáy mòn bao năm thành vùng đất trũng, bốn bề cao ráo, nhưng nước lại đọng ở giữa như miệng giếng. Ngài vừa đến thì đột nhiên trời mưa to, sóng nước chảy cuồn cuộn và làng như thác đổ. Đồng thời, nước giếng trong thôn cũng vụt chảy ra, hơn 800 căn nhà bị lục lọi, khiến nhiều người bị nguy khốn, nên phải leo lên nóc nhà mà ở. Ngài bảo mọi người trong nhà họ Trịnh đều phải tụng chú Đại Bi. Lạ thay, bên ngoài nhà họ Trịnh nước dâng cao cả 8 thất. Hàng rào chỉ đóng bằng vài cây cọc nhỏ mà nước chỉ chảy vào nhà khoảng 1 thất. Thần chú Đại Bi thật linh nghiệm, thông thiên triệt địa. Chẳng bao lâu, mây tan mưa tạnh, nước từ từ hạ xuống. Trong trận lụt đó, hơn 18 người trong làng bị chết đuối. Nhiều người thấy quái vật bơi lội trong nước. Trị bệnh giúp người thì gây oán với yêu ma quỷ quái, thật không phải là chuyện đùa. Ngài cũng từng nói, lúc trẻ thì không kể, tu hành đến giai đoạn bị ma chướng thử thách này mới biết phân lượng cao thấp. Tại thành phố Hợp Nhĩ Tân, làng Đại Nam Câu Khu, Hương Phường, có một người họ Diêu. Khi chưa quy y Tam Bảo, ông là kẻ giang hồ lãng tử, không những hút nha phiến mà còn đam mê cờ bạc rượu chè. không tật xấu nào mà ông không có. Khi ấy Nhật Bổn đang thống trị vùng Đông Bắc, thành lập nước Mãn Châu. Lợi dụng vua Tuyên Thống nhà Thanh hèn yếu, quân Nhật dựng ông làm hoàng đế bù nhìn tại Mãn Châu, còn mọi việc trong chính quyền đều bị người Nhật thao túng lãm quyền. Nhật Bổn sợ quân Nga xâm lăng vào Mãn Châu nên xây phòng tuyến bên sông Hắc Hà, bắt lao công phục dịch bằng áp lực chứ không trả tiền công. Nếu bị bắt đi làm lao công thì phải làm việc cực nhọc quần quật suốt mãi, không mong có ngày trở lại quê nhà. Bàn về đời sống của người lao công khiến không khỏi rùng mình. Người bị bắt đi làm lao công cũng như bị hành phạt trong địa ngục chốn trần gian, khổ sở không lường. Ông Diêu vì không nghề nghiệp nên bị quân Nhật bắt và tống đi làm lao công nơi đó bán ngày, đem thân trâu ngựa để làm việc, tối đến đắp rơm mà ngủ, khiến lạnh cống chết người. Ông không biết bao giờ mới trốn thoát được. Bốn bề doanh trại đều có dây điện bao bọc, nếu chạm phải sẽ bị điện giật chết. Tuy vậy, ông vẫn hy vọng chờ cơ hội thuận tiện để vượt trại, vì không thể chịu đựng được sự ngược đãi vô nhân đạo trong đó. Tối nọ, ông liều chết để tìm tự do, nghĩa là nhất định trốn trại địa ngục trần lao. Ông lợi dụng lúc đi tiểu tiện để chạy trốn. Vừa đến chạy thì đột nhiên một ông lão tóc bạc phơ đến bảo:
"Nay không phải là lúc trốn, vì ông chưa thọ hết quả khổ. Hãy nhẫn nại một thời gian, khi dịp may đến, tôi sẽ báo cho ông biết. Hy vọng ông nên đề cao cảnh giác, chớ bỏ lỡ cơ hội."
Nói xong ông lão biến mất. Tin tưởng lời của ông lão tóc trắng, ông Diêu trở lại doanh trại. Hai ba ngày sau, trong một giấc mộng, ông Diêu lại mơ thấy ông lão tóc trắng lúc trước và được ông ta báo mộng:
"Hôm nay là ngày trốn trại, ngoài cửa có hai con chó trắng. Ông hãy đi theo dấu chân chúng, không nên sai chạy. Hãy nhớ, hãy nhớ."
Ông kinh hoàng giật mình thức dậy, rồi đi ra ngoài cửa, và quả nhiên thấy hai con chó trắng đang đứng đợi. Nghe lời chỉ dẫn, ông bước theo chân của chúng. Đến hàng rào, chúng liền chui qua, còn ông thì lấy rơm khô đắp trên mình, rồi từ từ bò qua, thoát ra miệng hổ bình an vô sự. Lúc nhìn lại thì ông không thấy hai con chó trắng đâu cả, mới biết là được thần nhân trợ giúp. Vì sợ quân Nhật đuổi bắt nên vào ban ngày, ông trốn trong các lùm cây, đói ăn rau dại, khát uống nước suối, đến tối mới dám đi. Lần hồi, qua vài mươi ngày khổ nhọc, ông trở về làng. Sau khi nếm mùi khổ đau, ông hiểu rằng làm người thật là khổ, nên quyết định xuất gia tu đạo. Tuy nhiên, đến chùa nào, ông cũng bị từ chối. Lúc đến chùa Tam Duyên, vì thấy y phục rách rưới dơ bẩn, người trong chùa tưởng ông là kẻ ăn xin nên không cho phép ở lại. Chùa lớn không chứa, chùa nhỏ không nhận vì dáng điệu lôi thôi tàn tạ của ông. Một gã nọ tự giới thiệu rằng hắn là một kẻ tu hành lâu năm, biết 36 ngôi sao thiên cương, 72 phép biến hóa, bay được khắp hư không, cởi mây lướt sóng, thổi gió kêu mưa và trị hết những bệnh nan y, cùng có tay chân thần kỳ diệu dụng như khiến kẻ già nua được hồi xuân. Hắn tự thổi phồng mình bằng những lời ma quái quỷ quyệt, nói xạo nói cằn, không ai tin nổi, nhưng chỉ trừ ông là dám lại hắn làm thầy. Hắn dùng mọi thủ đoạn bất chính để kiếm tiền, khiến người khác cung phụng sống qua ngày. Chẳng bao lâu, ông Diêu biết hắn chả có tài cán gì, mà chỉ là kẻ vô lại chuyên lường gạt người, nên bỏ đi. Sau này, ông biết được ngài đang ở tại làng Đại Nam Câu, đã từng trì chú cứu sống mẹ Cao Đức Phúc. Vì vậy ông đến gặp ngài, quỳ mãi không đứng cầu xin xuất gia. Khi ấy ngài không để ý, chỉ ngồi thiền hướng vào mặt vách. Khoảng một giờ sau, ngài xoay đầu lại, thấy ông vẫn còn quỳ nên hỏi: "Ông làm gì ở đây?" Ông thưa: thỉnh thầy từ bi nhận con làm đệ tử.
Ông muốn theo tôi xuất gia à? Ông sẽ thất vọng vì tôi không có đức hạnh công phu gì để chỉ dạy.
Nay chỉ thỉnh cầu ngài nhận con làm đệ tử là mãn nguyện rồi, còn những việc khác con không cầu xin.
Tại gia tu đạo không dễ, xuất gia tu đạo lại khó hơn. Vì thế, việc lớn chưa rõ như để tang cha mẹ.
Việc lớn rõ rồi lại như để tang cha mẹ. Xuất gia là việc khổ nhọc, nhẫn những gì người khác không thể nhẫn nổi, nhường nhịn những gì người khác không thể nhường, ăn đồ kham khổ mà kẻ khác không thể ăn, thọ nhận những gì kẻ khác không thể thọ, quên mình vì người, bỏ việc riêng tư mà lo việc công ích. Như thế, ông làm được việc hay không? Nếu làm được, thì tôi sẽ nhận ông làm đệ tử. Nếu không thể làm được, thì đừng theo tôi xuất gia.
Ông Diêu không một chút đắn đo liền thưa, bạch thầy, tất cả khổ nhọc con đều nhẫn nổi.
Xuất gia tuy khổ, nhưng con tin rằng không khổ bằng bị bắt đi làm lão công trong doanh trại Nhật. Con tin mình sẽ chịu đựng được hết.
Ngài liền nói kệ:
Niệm niệm chớ quên khổ sinh tử, tâm tâm muốn thoát vòng luân hồi, đập vụn hư không rõ Phật tánh, không thể thoát mê thấy cội nguồn. Nay chính thời mạt pháp, kẻ xuất gia tuy nhiều, thiết thật tu hành rất ít. Người tin Phật tuy đông, đạo nghiệp thành không nhiều. Nếu thành tâm xuất gia, hãy lập chí rộng lớn, phát bồ đề thù thắng, thắp đuốc trong bảo táp, nung lửa luyện chân kim, đạo nghiệp sớm viên thành, tinh tấn hoằng Phật pháp, khiến pháp Phật chiếu khắp, không phụ nguyện xuất gia.
Qua những lần gạn hỏi, ngài biết ông có thể thỏa nhận được sự cực khổ, nên dẫn về chùa Tam Duyên cho cạo tóc xuất gia và thọ giới sa di. Với pháp danh Quả Thuấn, cùng giao nhiệm vụ lo việc bếp núc.
Quả Thuấn siêng năng làm việc, chân chánh dụng công tu hành, mỗi ngày ăn một buổi. Trước khi đi ngủ, đều ngồi thiền nhập định cho đến khuya. Những khi ngài có điều gì muốn giải bảo, chỉ cần nghĩ tưởng đến Quả Thuấn biết ngay. Lần nọ, Quả Thuấn thấy bên cạnh miếu Long Vương ở Tây Sơn, vùng Đại Nam Câu có một mảnh đất trống, được ngài đồng ý, Quả Thấn đến đó cất am tranh tu hành. Quả Thấn thỉnh ngài đến làm lễ khai quang, thiết đặt tượng Phật trong am thất. Ngài dẫn Quả Năng, Quả Trị, Quả Tá đến đó làm lễ. Chiều hôm ấy 10 vị thần rồng nơi miếu bên cạnh am đến đảnh lễ ngài, cầu xin thọ giới quy y Tam Bảo. Lúc đó vào mùa hè, trời nóng gắt không mưa, khiến lúa mạ héo vàng. Nông dân nương nhờ thời tiết mà sống, đến nay buồn rầu ta tháng. Chỉ biết cầu trời khẩn Phật từ bi ban nước cam lộ, vì vậy ngài bảo các thần rồng: Công việc của quý vị là lo mưa móc, tại sao đến hôm nay mà vẫn không mưa?
Các thần rồng thưa: Bạch ngài, vì chưa được lệnh của thiên đế, nên chúng con không dám phun mưa, nếu làm thì sẽ bị phạt.
Quý vị hãy lên bảo điện Linh Tiêu, cầu thỉnh đại đế từ bi cho mưa trong khoảng chu vi 40 dặm. Ngày mai phun mưa xong rồi mới đến đây thọ giới quy y. Hôm sau, quả nhiên mưa khắp trong vòng 40 dặm. Lúa mạ có nước nên sinh sôi nảy nở. Trong ngoặc đến mùa thu, thu hoạch lúa thóc nhiều hơn năm trước. Ngày thứ ba, các thần rồng đến trước chánh điện nơi am tranh thọ tam quy y. Để kỷ niệm, ngài viết tấm bản đặt trước am là am rồng phun mưa. Nhập thất chẳng bao lâu, có hai vị họ Lưu và họ Dương, người cùng làng với Quả Thuấn, cũng là Phật tử thuần thành, đồng trú tại đó. Mỗi ngày, họ y theo Quả Thuấn tụng kinh sáng trưa chiều, cùng tinh tấn tụng chú Đại Bi. Sau này, cư sĩ họ Lưu xuất gia tu đạo, còn cư sĩ họ Dương thì gia nhập quân đội, vào bát lộ quân. Trong hai năm vào quân ngũ, họ Dương thường gửi thơ về nhà. Mùa thu năm Dân Quốc thứ 37, 1948, đột nhiên dứt bạc thư từ. 7 tháng sau, lúc Quả Thuấn đang tụng chú Đại Bi trong am, bất chợt thấy ông Dương trở về nhà và gõ cửa. Nghe tiếng động, Quả Thuấn bước ra ngoài mở cửa. Ông Dương vội bước mau chạy thẳng vào, leo lên rồi nằm trên giường và nói rằng bị trọng thương vì trúng đạn. Quả Thuấn vẫn tiếp tục tụng chú Đại Bi. Lát sau, ông Dương bỗng biến thành con hồ ly. Trong chớp mắt, hồ ly lại biến mất. Việc này là như thế nào? Ông Dương bị trúng đạn mà chết. Con hồ ly lại ăn não của ông, nên nó mới biến thành thân ông ta, rồi đến phá đạo hạnh tu hành của Quả Thuấn. Tuy nhiên, nhờ oai đức tu hành tụng chú Đại Bi hằng ngày của Quả Thuấn nên yêu quái hồ ly mất kinh sợ mà biến mất. Thời đó, Quả Thuấn thấy Phật giáo suy vi, tăng ni bị áp bức, tưởng Phật, tưởng Bồ Tát bị hủy hoại, kinh tạng bị thiêu đốt, nên phát nguyện thiêu thân cúng dường Phật. Khi ấy, Ngài dẫn hết tất cả đệ tử lên chánh điện, phát nguyện rằng nếu sống đến 100 tuổi thì sẽ thiêu thân cúng dường chư Phật. Quả Thuấn cũng phát nguyện rằng nếu có cơ hội thầy sẽ thiêu thân cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, như Bồ Tát Dược Vương mà không đợi đến 100 tuổi. Ngày 18 tháng 4 năm 1949, thầy chất củi, rải dầu, ngồi xếp bằng trên đó rồi châm lửa tự thiêu, khiến thân biến thành tro bụi. Hôm sau, người trong thôn phát hiện am rồng phun mưa bị cháy. Lúc chạy đến, họ mới biết là Quả Thuấn tự thiêu, cúng dường chư Phật, thân thầy tuy hóa ra tro, nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người đều rơi lệ, đem tro cốt và trái tim của Quả Thuấn mai táng nơi đó. Việc họ Dương bị trúng đạn mà chết rồi bị hồ tinh, ăn tinh não, biến hình đến phá Quả Thuấn và việc Quả Thuấn tự thiêu cúng dường chư Phật, có cư sĩ Cao Đức Phúc làm chứng tín. Nên nhật báo Hoa Kiều tại Hồng Kông có đăng tải toàn bộ tin tức vào ngày 20 tháng 9 năm 1949. Tại làng Sương Bách Kỳ Tứ, huyện Sông Thành, có lão cư sĩ Hạ Tôn Dương, đức cao trọng vọng, rất được dân làng tôn kính. Mùa xuân năm 1945, vào ngày 20 tháng 2, Ngài làm lễ quy y cho 72 người tại nhà ông. Ngài dạy họ phương pháp trì chú Đại Bi, bảo: nếu các vị chuyên tâm thành ý thì nhất định sẽ được cảm ứng. Ngài tự thuật: lúc trẻ, vì thất bại trong việc khởi xướng cuộc cách mạng, tôi xuất gia tu hành, rồi đi khắp nơi chữa bệnh cho người. Dầu đã học qua các sách vở về y thuật, nhưng tôi không dùng những kiến thức đó để trị bệnh, mà chỉ dựa trên thần chú Thủ Lăng Nghiêm và thần chú Đại Bi. Tôi cũng dùng pháp 42 tay mắt trong chú Đại Bi và 32 pháp trong chú Thủ Lăng Nghiêm để hàng phục thiên ma ngoại đạo. Tôi nhớ lại việc gặp một con quỷ cái ngàn tuổi, nay sẽ kể cho quý vị nghe. Tuy nhiên, chớ sợ sệt vì nó không còn làm hại người nữa. Vào ngày 12 tháng 2, 27 năm về trước, 1945, tôi có dịp ghé thăm gia đình họ Chu ở Mãn Châu. Trong thị trấn đó, có một hội đạo đức, hội viên đều gặp nhau mỗi ngày để bàn luận về đạo đức. Vì gặp vài đệ tử quy y nên tôi nán lại thị trấn đó vài ngày. Lần đó, tôi gặp một ông thầy bói. Ông ta thường dùng 8 chữ, trong ngoặc, về giờ giấc, ngày tháng, năm sinh, mà bói toán rất linh nghiệm. Sau khi bói toán tuổi tôi, ông bảo: lẽ ra ngài phải làm một vị đại quan sao lại xuất gia? Tôi đáp: tôi không có ý định ra làm quan mà chỉ biết cách làm tăng sĩ nên mới xuất gia. Ông nhìn bàn tay tôi rồi nói: âu đáng thương thầy,
ít nhất ngài phải làm đại quan trong triều.
Không đâu, tôi làm quan nhỏ chắc cũng chưa được nữa.
Ông ta nhìn bàn tay tôi lại nói tiếp. Năm nay ngài sẽ gặp điềm lành mà có thể thay đổi cuộc đời.
Việc đó là gì?
Sau mùng 10 tháng kế, cuộc đời của ngài sẽ hoàn toàn đổi thay.
Đổi thay như thế nào?
Hiện nay trong vòng ngàn dặm, ai ai cũng đều tin tưởng ngài.
Xong, đến lúc đó, người người trong 10.000 dặm sẽ tin tưởng ngài.
Tại sao? Tới khi đó ngài sẽ biết.